bất thoái, nó nói được hai rồi bây giờ còn số ba nữa. Tôi chỉ khóa gì biết nó không dừng, nhưng mà nó chảy đâu, mà tại sao nó chảy thế? Trí tuệ của Phật giống như cái biển, trí tuệ mênh mông. Thế là từng một khi mà chúng ta đã vãng sanh về bên đấy rồi ấy, là cứ từng niệm chỉ có hướng về cái trí tuệ Phật thôi, chứ không có không chảy xiết về cái trí tuệ Phật, chứ không có chảy ngược dòng đi tản mát đi chuyện khác, nghĩa là nhất định thành Phật. Cái tâm của mình nó chảy xiết về cái trí tuệ biển, trí tuệ của Phật. Thế cho nên gọi là niệm bất thoái, nó chảy xiết như thế, như dòng nước nó chảy xiết vào bề trí tuệ nhất thiết trí. Thế còn phạm người ác là làm gì? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, miệng thì dối láo, hai lưỡi thêu dệt độc ác, tâm thì tham sân si, đó cộng tất cả lại lắm, nuôi cái ác như thế. Thế thì tất là những cái anh cũng tệ lắm, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà những người tội ác như thế đấy, mà nếu bây giờ tỉnh ra mà biết Phật khỏi tin được Đức Phật Di Đà, rồi phát nguyện mà mỗi một ngày thành tâm một lòng niệm, mỗi ngày thành tâm thiết tha niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi ngày 10 tiếng thôi. Thế mà cứ như thế giữ bền cho đến lúc chết. Nhưng mà quan hệ nhất là cái lúc lâm chung tâm không điên đảo. Tâm không điên đảo tức là nó không quay ngược lại, nghĩa là nó không đổi ý. Cái lúc lâm chung cuối cùng vẫn một lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Đấy. Thì cái người này cũng được vãng sanh về cái phẩm hạ ở cõi đồng cư. Tuy rằng tội ác nhưng mà tội ác mà người ta sám hối. Thế thì nay cũng được đủ ba ngôi bất thoái, cũng thoát luân hồi sanh tử, rồi cũng không có nhập niết bàn, rồi cũng độ tất cả chúng sanh, rồi cũng thành Phật. Cho nên gọi là đủ cả ba ngôi bất thoái. Đấy, tội ngũ nghịch, tội mười ác, nghĩa là cái tội nặng lắm, không thể mà nói chuyện thường được. Thế mà nếu người ta biết lỗi mà người ta tin được Phật Di Đà, mà người ta biết cầu vãng sanh, thì chỉ mà người ta chịu khó niệm Phật. Nhưng mà chỉ cần nhất là cái niệm kiểu nào đó mà đến lúc lâm chung cái tâm nó không điên đảo, tức là nó vẫn đến cái lúc vào cuộc chót ấy, nó vẫn một lòng nó niệm Phật và nó cầu vãng sanh, thế thì được vãng sanh, cũng được đủ ba ngôi bất thoái. Bây giờ đến cô Từ Hòa, thì tập tiếp chẳng chứng được đã niệm Phật đã được bất sanh vãng sanh, lại bảo là sự lạ. Sao lại bảo là sự lạ như thế? Sự lạ là bởi vì cái người này ngũ nghịch, tội địa ngục mà không phải tội địa ngục thường, địa ngục vô gián. Thế mà bây giờ người ta phát tâm, người ta về khỏi Phật thật, mà người ta lại được vãng sanh, mà người ta lại được cả ba ngôi bất thoái nữa, nghĩa là người ta được hứa về sau người ta thành Phật. Thế thì đây là một cái sự lạ vô cùng, không ai khó mà có người tin được. Thế đây tổ nói rằng sở dĩ mà được như thế vì nó có mấy cái đặc biệt này. Những đặc biệt gì nhỉ? Một là chứng được tâm tánh đến cực điểm. Đấy, cái chỗ này là đòi cái điều kiện này khó này. Thế nào là chứng được tâm tánh đến cực điểm? Được chân tâm bản tánh, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Chứng đến cực điểm tức là chứng được cùng tột, nhận được cái tâm tánh của mình. Điểm thứ hai là có cái công đức niệm danh hiệu Phật. Điểm thứ ba là nhờ nguyện của Phật A Di Đà. Để nhờ ba cái đặc biệt ấy cho nên mới có thể chắc chắn mà cứu được những cái người tội nặng như thế này. Cái lúc lâm chung có cái người giảng cho người ta hiểu thì cần nhất, thứ nhất là cái lúc lâm chung đó mà tâm không điên đảo. Để trong mà đây bây giờ người ta đã chịu niệm Phật suốt cho đến ngày lâm chung thì tức là người ta đã có cái chỗ sám hối và có bậc thầy chỉ dạy để giảm cho người ta hiểu. Thế người ta hiểu được rồi, người ta cứ thế mà lòng người ta tin, người ta trì danh, thành ra người ta đủ được mấy cái điều này cho nên người ta được sẵn khách. Pháp môn này để cho mình, những người không học được vẫn tu được à, thì cốt là mình tin, mình niệm Phật, thế mà mình nguyện mình về cõi Phật
đó thôi.
Cứ lòng tin là được rồi. Tăng Nghiêm là bộ kinh đầu tiên mà Phật, mà như chúng ta đã biết đấy, trong cái khi ngài nói là 21 ngày ngài ngồi im ở dưới gốc Bồ Đề đấy, có các Bồ Tát mà loài người chúng mình đâu có ai trông thấy đó, các Bồ Tát đến cùng với ngài để giảng các kinh, để nói về cái nghĩa lý tu hành đấy. Thế thì chỉ một đời giáo hóa, nghĩa là trong thời A Hàm cho đến trong kinh Pháp Hoa ấy, không có bao giờ mà Phật hứa cho tu một đời mà thành Phật được cả, cũng phải đủ 54 ngôi vào nên đẳng giác diệu giác mới thành Phật, không bao giờ. Chỉ có ở kinh Hoa Nghiêm mới là Phật có cái câu hứa đấy, có những các bậc tu viên đối thế thì thẳng thành Phật. Chỉ cho có kinh Hoa Nghiêm Phật nói cái câu ấy. Thế rồi tới bây giờ kinh A Di Đà này hứa cho mình một đời niệm Phật về đến cực lạc là thành Phật. Đấy chỉ có hai kinh thế thôi. Thế đây tại sao mà các kinh khác Phật lại không nói đến cái việc đấy? Than ôi. Thì trong kinh Hoa Nghiêm ấy Phật nói như thế là thành Phật, vạch cái con đường thành Phật nó phải đi như thế. Nhưng mà Phật trong cái phẩm ly thế gian, Phật nói đến cái pháp viên đốn này đấy. Phật nói đến cái pháp viên đốn này. Thế mà Phật chính cả bộ thì là Phật giảng về 54 hay 56 đấy. 54 ngôi cộng với đẳng giác, viên diệu giác nữa. Thế nhưng mà có một cái phẩm ly thế gian Phật nhắc đến cái chuyện là có thể tu viên đốn được. Thế thì đấy, chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói. Mà bây giờ kinh Di Đà thì thẳng cái đường viên đốn đó. Thế đi. Đấy. Than ôi, của Hoa Nghiêm nói tiếp đi. Thì đấy, tổ mới nói ngay: than ôi, cái thuyết phàm phu lên ngôi bổ xứ là một khởi xuống khó suy lượng. Đấy. Thế cho nên các kinh khác đâu có đề cập đến cái chuyện này. Bởi vì là cái chuyện này khó gì, không, gần như không thể được. Chỉ có cái pháp môn, có một cái pháp môn đặc biệt này mà thôi. Đây là một khởi xướng khó suy lường, cho nên các kinh khác đâu có nói đến. Thế mà cái thuyết khó phàm phu lên ngôi bổ xứ, bổ xứ là thành Phật luôn. Đấy.
Có,
thế mà
có
cái
bộ kinh A Di Đà này
thì bộ kinh A Di Đà này ấy, thì lại chủ trương cái việc ấy là cứ nhất tâm niệm Phật đi vãng sanh thì là xong. Thôi thì tự giác nói tiếp thì cái cô Hoa Nghiêm của lòng lừng khừng tự giác nói tiếp đi. Mổ tim,
nếu mổ tim vậy nói ra mà khiến thiên hạ tin được việc này, tôi nghĩ cũng nên làm.
Đó, thấy tội nghiệp rồi không?
Ngài sẵn sàng xả thân là để cho chúng tâm nó tin được là
ngài. Nói nghĩa là ngài nói từ đầu của đến đây ngài thấy rằng không biết chúng nó có chịu nghe không. Cho nên ngài bảo dù rằng có mổ tim bảy máu ra, mà nếu nó chịu nghe thì ngài cũng mổ.
Yeah.
Cũng là cái việc nên là tội nghiệp thì tiếc.
Yeah. Phẩm cuối kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền nói người nặng nề, chỉ đừng cho cả hải hội hoa tạng về cõi an dưỡng. Thế thì cũng kinh Hoa Nghiêm nói, các mầm nhân để tạo ra quả nhất tâm viên mãn ấy chính là tính nguyện hành, chính là tính nguyện vãng sanh cõi Phật A Di Đà.
Yeah, cậu nói gì đấy, cô giảng đi. Thế cho nên là người trong cái kinh Hoa Nghiêm, cái quyển cuối đó, thế là Đức Phổ Hiền ngài chỉ đường cho cả hải hội hoa tạng về cõi an dưỡng. Thế là chính Đức Phổ Hiền ngài khởi xuống mời tất cả các Bồ Tát ở trong một Hoa Nghiêm về cõi Phật Thực A Di Đà, về cõi an dưỡng. Ngài nói người hạnh nguyện đấy để đưa tất cả về cõi an dưỡng. Thế thì chính kinh Hoa Nghiêm nói, phải không? Đấy, chính kinh Hoa Nghiêm nói cái mầm nhân, cái nguyên nhân để mà được cái quả nhất thanh viên mãn ấy, một đời thành Phật ấy, thì chính là cái việc tín nguyện niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà.
Đó.
Vậy thì chính cái phẩm Phổ Hiền làm chứng, là chính cả Đức Phổ Hiền ngài mời tất cả cõi hội Hoa Nghiêm phát nguyện về cõi Cực Lạc, phải không? Thế thì cái mầm nhân để tạo ra cái quả nhất sanh viên mãn, nhất sanh viên mãn là thế nào?
Cái quả nhất sanh viên mãn tức là cái quả nhất sanh bổ xứ mà
một đời thành Phật, nhất sanh viên mãn, một đời thành Phật. Thế thì cái nhân để mà được cái quả một đời thành Phật ấy, cái nhân ấy là cái nhân nào, phải tu cái nhân gì thì được một đời thành Phật?
Tu theo như Phạm Phổ Hiền hạnh nguyện thì là tu mời hạnh nguyện vương này,
tức là vãng sanh về Cực Lạc, phải cầu vãng sanh, phải không?
Thì
đã đang tu mười hạnh nguyện, nhưng mà mình bây giờ mình niệm Phật mình cũng đi thế này. Nghĩa là cái cốt yếu là vãng sanh về cõi Phật thì là được một đời viên mãn công đức. Đấy.
Thầy thì cho con hỏi thì con nhớ là trong cái cuốn kinh Hoa Nghiêm mà Phật nói hết 54 ngôi vị, rồi ngôi vị cảnh giác, vị giác là coi như hết kinh rồi. Xong rồi có cái phẩm, con thường nghe thầy nói là cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát này nè, là riêng một cái phẩm
kinh. Vâng. Năm mươi mấy ngôi ấy xong rồi còn ông còn phẩm còn mấy phẩm nữa, còn mấy phẩm nữa mới đến cái phẩm cuối cùng, mới là cái phẩm ông Phổ Hiền này. Ông Phổ Hiền ông còn có cả một phẩm ông 8 tháng công đức Phật. Xong cái phẩm 8 tháng nói công đức Phật rồi ấy, mới có cái phẩm đó. Vậy ai muốn thành tựu cái công đức này thì tu 10 cái hạnh này. Thế rồi thì cứ khi mà lâm chung ấy thì tiền bạc của cải con đều tan nát hết, chỉ có 10 nguyện vương này đưa về cõi Cực Lạc.
Nhưng mà con thấy là như vậy kinh Hoa Nghiêm thành nó giống như hai đường á. Một á thì nói về cái 54 ngôi vị là sẽ thành Phật, đã tu 54 ngôi vị đó xong rồi là sẽ thành Phật.
Đấy. Đấy. Thế rồi còn lại cái này là nói về cái viên đốn. Có cái phẩm lý thế gian nói về cái
viên sau này là nói về cái phẩm viên đốn,
cái viên đốn về sau. Cõi ta bà chúng ta ta bà chẳng làm gì ra thánh nhân. Hiện tại bây giờ tìm thánh nhân không thấy, chỉ có thời Phật để con đọc tiếp. Thời Phật,
thời Phật tại thế, thánh nhân tuy nhiều nhưng làm gì có khắp trong nước
nào có.
Ngày nay đi theo kinh A Di Đà, chỉ cần tu một nghiệp niệm Phật liền được về cõi Tịnh Độ đồng cư, được cả thánh nhân làm thầy làm bạn, cùng diệt vô minh, cùng lên diệu giác.
Cái gì? các thánh nhân đầy dẫy cả nước. Nào thầy nào bạn toàn là thánh nhân cả.
Còn nhớ thân là còn là, bởi vì niệm Phật cộng gọi là tình nghiệp.
Tình thật thì là cái gì?
Tình
nghiệp vô lậu bất tư nhị. Nghiệp có nhiều thiện căn lắm, rồi nghiệp có nhiều phước đức lắm, thế cho nên mới được về gọi thánh, được ở chung với các ông thánh. Cho nên chịu khó niệm Phật đi. Đại sự của loài người chúng ta, bởi vì thật chỉ có loài người mới biết niệm Phật, chứ còn một khi đọa ở trên cõi trời ấy, thì các ngài có thể nhiều phúc đức, nhưng mà các ngài số đông, cái cảnh nó quá vui. Ở cái cõi này ấy, Phật mới giảng về cái khổ thì người ta nó hiểu được, còn là trên cõi trời cảnh nó quá vui mà lại sống lâu nữa, khó khăn mà thấy được cái chuyện khổ, những cái chuyện già bệnh chết ở cõi chúng, những vài người ở trên nó không có. Thế cho nên khó mà dạy về cái chuyện thế gian này là khổ, mà đã không thấy cái khổ thì làm sao mà phát tâm mà cầu vãng sanh. Thế cho nên chỉ có mỗi loài người là có khả năng, chứ còn những cõi âm, địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, tội nghiệp, người ta khổ quá, người ta không có thể rảnh cho mà người ta niệm Phật được. Lúc nào cũng những các cái khổ nó áp bức. Thế mà những loài như châu bò, chó mèo, nó sao mà tỉnh mà niệm Phật. Thế nên cho nên chỉ có loài trong sáu đạo luân hồi, chỉ có loài người là có khả năng, có cái cửa để đi ra mà cầu giải thoát được thôi. Cho nên gọi là cái cửa ải. Vậy thì bây giờ chúng ta đã làm người, nên biết là chúng ta có cái việc lớn, cái việc cần phải làm đây, là cái việc đi ra khỏi cái cửa ải này, để đi sang thẳng cõi Phật. Mà phải biết cái cửa ải này khó ra lắm, khó thoát lắm, cái lúc lâm chung thân thì nó đau ốm. Thầy vẫn nhắc chị em, cái mình cứ bịt cái mũi không thở độ vài phút mình không chịu nổi, mình phải bật cái tay ra để thở. Mà cái lúc bây giờ không được thở nữa, cho nên cái bức xúc nó khổ lắm. Thế rồi lại thêm cái hơi ấm nó được tàn đi, cứ từng tế bào, từng ở xương, ở tủy, cứ như là có dao nó cứ cứa kim châm. Thế chịu được mấy cái khổ ấy đã thấy bao nhiêu cái khổ. Mà lúc bây giờ biết là mình không sống được nữa, từ biệt cái thế gian này là nơi mình nương tựa trọn đời, bây giờ phút chốc mình đi. Cha mẹ, con cái, bạn bè, lúc bây giờ là cái lúc mình biết là mình sẽ vĩnh viễn biệt ly, không bao giờ mà còn trở về nương tựa được nữa. Cho nên cái tâm con người nó rối loạn, sợ hãi, mà không biết đi về đâu, không biết sẽ thế nào. Thế thì cái khổ lúc cuối cùng thì làm sao mà lúc bây giờ nhớ mà niệm Phật được. Thế cho nên đây là một việc khó lắm đấy, chứ không dễ đâu. Cho nên bây giờ trong cái lúc còn bình an đây thì niệm thế nào cho nó thành cái thói quen đi. Mà thứ nhất là phải tập tìm học, tìm hiểu những sách về tịnh độ để tin được. Cái khó nhất là phát được cái lòng tin để sám hối cho nó tiêu những cái tội từ vô thủy. Thế chứ còn những cái chướng ngại thì nó che, nó khiến cho mình không tin được, muốn tin mà không tin được. Thế thì cho nên việc này khó lắm đấy, cái cửa ải khó lòng mà ra được. Chúng ta phải, con đọc tiếp, chúng ta phải, ta cần phải hiểu thế nào để phát được lòng tin. Trước hết là tin người, đây là tin người trước, để tin ông Phật A Di Đà. Ông ấy, cái lời nguyện của ông ấy độ chúng sanh, và cái công đức Ngài đã bị tu hành như thế nào khiến cho cái danh hiệu của Ngài nó mới thành ra một cái năng lực để mà chiêu vời tiếp dẫn chúng sanh. Thế thì cái công đức ấy lớn lắm. Đấy, chúng ta phải hiểu cái việc này để mà tin được, tin về Phật A-di-đà. Rồi cái thứ hai là tin mình, tin cái tâm tánh của mình không thể nghĩ bàn, nghĩa là nó có khả năng vượt ác mà tiến lên thánh vị, là cái khả năng có thể được ở tâm tánh con người. Còn nói tiếp,
khi ấy chúng ta mới chịu phát đạo thể nguyện.
Đáp nữa đi.
Thân tín và phát nguyện tức là tâm vô thượng bồ đề.
Để chúng ta tin được và chúng ta phát nguyện vãng sanh thì đó là chúng ta đang phát tâm vô thượng bồ đề. Bồ đề là cái tánh giác. Vô thượng bồ đề tức là phát cái tâm thành được trí tuệ, không còn ai hơn, tức là thành Phật. Thế cái người mà tin và phát nguyện cầu về cực lạc đó thì chính là cái người đã phát tâm thành Phật, phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát tâm trên tầng Phật đạo dưới độ chúng sanh. Thì bây giờ những người nào mà cầu về cực lạc có phải cũng theo Phật phát cái nguyện về bên ấy để thành Phật? Thành Phật để làm gì? Để đi khắp mười phương độ chúng sanh, có phải không? Trẻ em có tin cái này không? Thế cho đúng thế. Đấy. Thế cho nên người nào mà đã có lòng tin và phát nguyện cầu vãng sanh về cõi Phật thì tức là cái người ấy đã phát tâm vô thượng bồ đề. Ngay như cô Thiện Lạc đó, cũng không học, cũng không biết gì cả, nhưng mà cô một lòng cô tin Phật, cô cầu vãng sanh thì tức là cô cầu về đến cõi Phật để cô sẽ thành Phật, mà thành Phật rồi sẽ độ cho tất cả chúng sanh, có phải thì là phát nguyện thấy không? Ở đấy, thế cho nên người ta tin Đức Di Đà, ta phát nguyện về cực lạc, đó là người ta đã phát tâm vô thượng bồ đề. Con đọc tiếp. Nguyện
tín và nguyện là kim chỉ nam đưa chúng ta về tịnh độ.
Đó,
nếu tín nguyện
thôi, sáng hôm nay đã nói chuyện về cái kim chỉ nam ngày hôm qua nhỉ. Kim chỉ nam, những người mà đi biển người ta phải có cái kim chỉ nam này, người ta mới không lạc đường. Thì chúng ta bây giờ ở trong cái biển sanh tử luân hồi mờ mịt không biết lối nào cả, chúng ta phải là có cái tín và nguyện cầu vãng sanh cũng thiết yếu và cần như cái kim chỉ nam để chúng ta thẳng đường về tịnh độ. Nếu mà chúng ta có lòng tin và phát nguyện thiên cố chứ không phải là nguyện suông rồi thì tôi cầu niệm Phật được ba hôm mà lại bỏ, mà phải thiên cố thì cái lúc lâm chung đó thì chỉ cần 10 niệm, mà có thể là chỉ cần một cái niệm cuối cùng nguyện nó là cái niệm Phật nó cầu vãng sanh, chỉ cần nhất là một cái niệm cuối cùng nữa thôi, thì cái nếu mà được cái niệm cuối cùng nó như thế thì quyết định vãng sanh. Thế còn như bây giờ chúng ta mãi học rồi pháp môn này pháp môn kia, cho nên rằng không có tin cõi cực lạc, cũng không tin, bởi vì không tin thì đâu có nguyện về cực lạc. Thế rồi cũng bất chiết chị em cùng nhau niệm Phật thì cốt để làm sao cho nó đè nén cái vọng tưởng thôi, niệm Phật để định cái tâm thôi, còn không cần về cõi cực lạc cũng chẳng tin cái nguyện lực của Phật Di Đà. Thế nếu mà như vậy thì dù là cái vị này có niệm Phật mà niệm khiết khinh khịt như tường như vách thì gió thổi cũng không lọt tức là cái vị này cũng nhất tâm bất loạn chứ gì đấy, nhưng mà không có kết quả, không được vãng sanh, bởi vì đâu có nguyện vãng sanh, chỉ nguyện hàng phục vọng tưởng thôi. cho nên không có kết quả. Kinh Đại Bàn A Di Đà, Kinh Đại Bàn A Di Đà tức là nói về kinh Vô Lượng Thọ đó, nói về cái công đức tu hành của Phật A Di Đà để thành tựu khỏi cực lạc. Chúng mình bây giờ là tu tịnh độ, là về ở nhờ cõi tịnh độ của Phật Di Đà, phải không? Đấy. Chứ còn Đức Phật Di Đà ngài tu tịnh độ là ngài thành lập cõi tịnh độ. Đấy. Thế cho nên cái bộ ấy nói về cái việc tu của Phật A Di Đà. Thế thì lấy tuy rằng ngài tu nhiều lắm, những công hạnh lớn lắm, nhiều lắm, nhưng mà cũng lấy cái việc phát Bồ Đề nguyện để làm thiết yếu. Thế nào gọi là phát Bồ Đề nguyện tâm nhẫn? Mình thành Phật. Mà con thành Phật để làm gì? Đấy, để độ cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật. Thế là một người thành Phật mà hóa ra kết duyên thành Phật cho tất cả chúng sanh.
Chúng ta niệm Phật để đè nén vọng tưởng chứ không chứng nguyện.
Thú đông rồi. Nhiều người như thế ta không tin, nhưng mà chỉ biết là cái tâm tham sân si là xấu, cho nên niệm Phật để hàng phục cái tâm tham sân si, chứ người ta không cần phải cực lạc.
Có thể là niệm Phật thì chắc là thường thích bản thân mới niệm Phật chứ.
Thí dụ để nói, thí dụ cái vị nào mà không tin đấy, không tin cũng không nguyện, thì dù có niệm Phật thiết thiền thiệt cũng vô ích. Đây là nói thí dụ thì chứ dĩ nhiên là người ta không tin thì ai người ta niệm.
Cho nên như vậy thì theo cái nguyện là quan trọng nhất.
Thế cái tín với cái nguyện là quan trọng, có tín có nguyện thì nó mới có cái hạnh niệm Phật. Cho nên ba cái là cái quan trọng.
Bậc thầy còn nói là tín nguyện mà kiên cố thì lâm chung chỉ 10 niệm hoặc 1 niệm cũng quyết định bản thân.
Thì đấy, nếu mà một lòng tín đến nguyện, nhưng mà lâm chung anh phải một niệm cũng được, nhưng mà làm thế nào cái niệm ấy là cái niệm Phật, cái đó mới khó. Cái lúc lâm chung mà nhớ mà niệm Phật được, cái đó mới khó. Đến giờ là
nó
như thế thì chỉ cần một ngày niệm vừa niệm thôi đấy, chứ cũng không bắt mình niệm nhiều. Nhưng mà đến lúc chỉ quan hệ nhất là cái lúc lâm chung, 10 niệm thì càng tốt, mà một niệm cũng được. Nhưng mà cốt cái niệm cuối cùng nếu nó phải là niệm Phật thì nhất định rồi.
Có nhiều người cả ngày cả cuộc đời niệm vậy, nhưng đến lúc lâm chung là không niệm.
Thế thì là gọi là tâm điên đảo, Phật gọi là tâm điên đảo thì không được. Cả đời niệm mà cuối cùng không niệm thì không được vãng sanh. Còn cả đời nó đi chơi mà chỉ cái giờ phút cuối cùng ấy mà nó niệm được ấy thì nó cũng vãng sanh. Thì cái niệm cuối cùng nó là mình đã bước chân sang. Cuối cùng, bởi vì cái rời cái thân này ra thì cái tinh thần của mình ấy, nó nắm được cái gì mà nó đi về chỗ đó. Thế nó nắm được Phật thì nó mới về cõi Phật. Còn nếu mà nó nhớ đứa con, đứa cháu đó, nó lại trở về nhà. Cho nên bây giờ mình phải niệm nhiều không? Để cho cái tâm của mình nó thành cái nghiệp niệm Phật đi. Thì lúc lâm chung lúc bây giờ nó mới chịu niệm. Nhưng mà cũng lại phải có cái lòng mình tin nữa. Cái lòng mình tin thiết tha thì đến lúc càng khổ mình càng niệm. Còn cái lòng mình tin nó kém ấy thì mình khổ thì mình lại bỏ, mình không niệm nữa. Mày kêu tôi đau quá. Thế thì mày nhớ đến cái thân không đi được.
Con thấy cái khó, con khóc lên
đó là có nhiều khi
người ta không, người ta
không nói gì cả. Nè, chết ở chỗ nhà xảy ra là cái khó lắm. Con cháu nó khóc, thế là nó luôn lạ. Nó mở lòng cho mấy người mỡ nào đi vĩnh viễn mà nó kéo nó gọi. Thế mình phải mùi lòng, thế cho nên cái niệm cuối cùng nó lại không phải là niệm Phật, mà hóa ra niệm con, niệm cháu. Nghĩa là niệm đứa nào đi về theo đứa ấy.
Mà thầy,
dù như thế giấc lâm giấc mà mình chết á thì nó coi trở con khách, nhưng khi họ vào mà đóng lại nó rất là tầng lên khách thì có được
không? Cũng không được, là bởi vì cái lúc bây giờ cái tinh thần nó còn đang cái thân chung ấm, nó còn đang phản phất ở ngay trong cái nhà ấy. Thế mà réo nó gọi thì nó về với cái thân chung ấm ấy, nó có lãng đãng đi đâu gọi thì nó cũng về. À, thế mà nó về nó thấy khóc nó cũng ngủ lắm chứ. Cái thân chung ấm ấy, nó lanh lẹ. Thế cho nên cái lúc bây giờ lại càng phải niệm Phật, mỗi nhật 49 ngày là phải chịu khó niệm Phật.
Dạ,
con
lúc ba con mất thì không có
thắp
được
thầy. Môn tịnh độ là cô đâu có chữ tín. Đấy. Thì nhưng mà theo như trong nhà cái thường lệ các cụ là cấm tiệt thì chuyện khóc lóc. Người ta đã đến cái ngày ở bên Tây Tạng ấy, người ta để mấy ngày rồi. Để mấy ngày mà cái phòng đó là chỉ có một vị sư vào thôi, để cái vị sư ấy khai thị cho cái vong, nhưng để dạy cho người ta niệm Phật. Chứ không, chứ Việt Nam mình thì tội nghiệp cái việc hộ niệm không kém lắm.
Nhưng hôm nay nhờ chúng thì mình lên niệm Phật
cũng đã. Con nói gì? Đó. Ông cụ lúc, chính ông cụ cũng đã sẵn có lòng tin. Thế bây giờ chúng lên niệm Phật thì duyên theo cái niệm Phật của chúng thì nó cũng đỡ đi. Thân lọc hại hạt, trên thì tổ khuyên chúng mình tin, tin được phát nguyện cầu để thực làm. Phát nguyện rồi thì bây giờ lọc hạnh, nghĩa là quả quyết niệm Phật để cầu vạn sanh. Phật chỉ cái nhân vô thượng để khuyên chúng ta cầu cái quả vô thượng. Cái nhân vô thượng tức là niệm Phật thì được cái quả vô thượng là vãng sanh về cái cõi Phật. Tâm Bồ Đề là thiện căn, thiện căn gọi là gốc lành, căn là cái gốc, thiện là lành, là cái nhân thân thiết. Từ cái chỗ mình phát tâm Bồ Đề rồi mình mới khởi lên các hạnh bố thí, trì giới, thiền định. Thì ở đây thì cần cái chỗ phát tâm Bồ Đề rồi niệm Phật cầu vãng sanh. Các vị Bồ Tát thì có hai cái hạnh, có hạnh tu tu thì bình thường thì các ngài bá thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tu lục độ. Thế thì tu như thế thì được cái phước đức, nhưng mà cái con đường đến ngày thành Phật nó xa lắm. Còn các vị niệm Phật phát tâm Bồ Đề rồi cầu trở về cái chân tâm bản tánh của mình thì coi như cái con đường đó là đường thẳng, đi thẳng cho nên nó chóng. Tâm Bồ Đề là thiện căn. Bây giờ ngay cái lúc mình phát cái nguyện, trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sanh, đó là tâm Bồ Đề. Thế rồi mình niệm Phật, mình niệm Phật tức là mình chờ, trước nữa là mình về với Phật, sau nữa là mình khai mở được chân tâm bản tánh của mình. Đến khi nào mà mình khai mở chân tâm bản tánh được hoàn mãn thì đó là mình thành Phật. Cho nên cái con đường đi nó chóng, nó dễ mà nó gần. Còn các vị tu hạnh bố thí cũng bố thí, cũng đến ba la mật, nhẫn dục cũng đến ba la mật, rồi trì giới cũng đến ba la mật, nhưng mà lâu lắm, khó mà lâu, mà vất vả nhiều. Duyên giá thiện căn Bồ Đề ít lắm. Tại sao thế nhỉ? Tuệ ra về gần trí tuệ thì các ngài mới có nửa đường, chỉ biết cầu ra khỏi luân hồi thôi, chứ chưa có cầu cái trí tuệ của Phật. Cho nên nói cái phần trí tuệ các ngài mới có một nửa, mà nói về cái phần phúc đức thì các ngài lại không có cái nguyện chịu khổ để độ chúng sanh. Cho nên các ngài Thế cho nên đây, ở đây nói là thiện căn cũng ít mà phước đức cũng ít. Nói ít là tương đối với những các việc khác. Chứ còn thì với chúng ta bây giờ thì dĩ nhiên là cả ngài là thánh, mình gọi là phàm. Nhân thiên tu phước nghiệp hữu lậu. Thế nào là nhân thiên tu phước nghiệp hữu lậu nhỉ? Đặt bánh hữu lậu nghĩa là nó còn sọ lọt, bởi vì nó còn lẫn lộn những cái tham sân si, thế cho nên là còn lọt với cái đường sanh tử. Hữu lậu là còn lọt vào đường sanh tử. Thế thì bởi vì chúng ta tuy có làm phước, nhưng mà trong cái lúc làm phước, cái tham với cái sân ấy, nó nặng nề, thành nó phá rối. Vì vậy cho nên phước đức cũng ít lắm. Cũng chẳng, nếu mà làm phước để cầu về tịch độ, làm phước để làm trợ duyên thêm vào để vãng sanh thì được, chớ mà chuyên làm phước mà để cầu tịch độ thì cái đó khó lắm. Chỉ có bậc vị nào tín nguyện và trì danh, thế là nó cứ phải có ba cái này đi liền với nhau mới được. Trì danh nhưng mà phải tín, tín phải có nguyện, thế thì mới thì trì danh mới được. Chứ một cái thôi cũng không ăn thua, phải đủ ba cái thứ này đi liền nhau. Tin rồi lại phát nguyện cầu vãng sanh, rồi lại phải niệm Phật để cầu vãng sanh, ba cái phải đi liền nhau. Thế thì thiện mới đủ thiện căn phước đức mà vãng sanh. Niệm Phật tâm còn tán loạn, phước đức thiện căn đã nhiều vô lượng, huống chi là bây giờ vị nào mà nhất tâm bất loạn. Thế cho nên chúng mình phải chịu khó, đừng có cầu nhiều mà cứ cầu làm sao cho bất loạn. Thế bây giờ lúc đầu thì mình mới niệm được ít mình, nhưng mà cái tâm mình nó không loạn. Thế rồi mình tiến dần lên. Chứ còn bây giờ nếu mà niệm vội vàng, niệm nhiều mà cái tâm nó loạn, thành nó cứ có cái thói quen, thế thành ra cái tâm nó cứ loạn hoài. Cho nên bây giờ tập niệm ít mà giữ cho nó không loạn, cứ nghe cho rõ tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mới lấy một hồi, rồi mình lại nghe nữa, khi nào đủ tiếng Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng mình mới lấy một hồi. Thế như thế cái tập nó chậm chậm nhưng mà từ từ, thế rồi nó thành cái thói quen. Thế đến lâu ngày ấy thì là mình niệm được nhiều mà nó vẫn bất loạn.
Cái này thì cái tâm hư rồi. Thầy hồi nãy thầy dạy cái tâm bồ đề là thiện căn, là cái nhân thân thiết rồi thầy. Cái tâm bồ đề đó thầy dạy là trên tổ Phật đã với độ chúng sanh là tâm bồ đề.
Tâm bồ đề đúng rồi.
Nghe còn như là trong cái năng nghe nói cái thiện tâm, duy tâm với thực tâm thì cái tâm bồ đề là đúng hơn.
Thì cái đó là lấy cái nghĩa của ngài Mãn Minh là có ba tâm, ngài tách ra như thế. Cái gì? Thiện tâm, thâm tâm,
bi tâm với trực tâm.
Bi tâm với trực tâm.
Thì ngài tâm bồ đề là ba cái đó, mà ở đây thì tâm bồ đề nó lại là khác.
Tâm trực tâm nó cũng chỉ có cái nghĩa ấy thôi. Thì bây giờ trực tâm tức là trên cầu Phật pháp, phải không? Là gọi, thì gọi là trực tâm. Thế mà bi tâm là độ chúng sanh. Tâm còn tán loạn. Chứ còn mà phước đức thiện căn đã nhiều vô lượng rồi, huống chi là nhất tâm bất loạn. Thì tại sao niệm Phật lại nhiều thiện căn, nhiều phước đức? Thì ông Phật đó là ông toàn hảo, cái gì ông nói cũng hay cả. Mà mình niệm Phật thì tức là mình hướng về Phật, mình hướng về những các cái trí tuệ, cái từ bi, cái công đức của Phật. Thế cho nên trong cái lúc mình hướng về ngài ấy là mình cũng huân tập cái thiện căn của ngài. Thế mà bởi vì rằng Phật ấy là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cho nên còn cái phúc đức nào mà lớn hơn, nhiều hơn, Thế mà mình đã niệm Phật là mình hướng về Phật, mà mình hướng về Phật thì điểm thứ nhất là mình cũng được hưởng một phần cái trí tuệ phước đức của Ngài, gọi là hương quang trang nghiêm. Mà một phần là bởi vì mình hướng về Ngài là mình cũng có cái tâm muốn cầu, mong cầu bất chiết để mà thực hành được cái việc ấy. Tâm người niệm Phật cảm đến tâm Phật, thế là tâm Phật thì ứng với tâm người niệm Phật. Thế thành là tâm mình đã đồng thể với Phật mà bây giờ lại cùng cảm ứng với Phật, cho nên nó có sức mạnh lớn. Như thế Phật A-di-đà và các thánh chúng, tuy các ngài không ở đâu lại, mà chính các ngài có lại thật, các ngài cúi xuống tiếp dẫn mình. Là bởi vì tâm mình ứng hợp với tâm ngài, tâm ngài ứng hợp với tâm mình, đó thì rõ ràng là có sự tiếp dẫn, có sự tiếp xúc, có sự tiếp dẫn rồi. Cho nên tuy rằng các ngài, các ngài bởi vì các ngài thường trụ ở khắp mười phương, thì ngay tại đây, ngay tại thân mình đây, các ngài vẫn đứng đây, cho nên nói là không phải từ đâu lại. Nhưng mà các ngài có mặt hiện tại đang ứng hợp với mình, cho nên là các ngài có cúi xuống tiếp dẫn mình thật. Còn người tu tịnh nghiệp thì tâm mình cũng chẳng đi đâu, chẳng đi đâu bởi vì tâm mình thường trụ ở khắp mười phương, cho nên là tâm mình có mặt ở bên cực lạc hiện tại. Nó ở, có mặt ở khắp mười phương thì tức là nó phải có mặt ở bên cực lạc, cho nên nó không phải đi mà nó đã có sẵn ở bên ấy rồi. Thế mà mình đã có sẵn ở bên ấy rồi, bây giờ mình để ứng hợp với tâm thật mà mình cầu vãng sanh. Thế cho nên chính là cái tâm của mình nó đang vùi tháp vào cái hoa sen ở bên cực lạc, để ngày mai thành em mình có cái thân ở bên cực lạc.
Xin bây giờ mình đang đoạn lạc đây, mà hiện tại mình vẫn có thể chất trong hoa sen ở cực lạc.
Đấy, thế bởi vì rằng cái tâm con, cái tâm thật của con ấy nó đang ở bên cực lạc, nó ở khắp cả pháp giới. Thì nó có mặt ở bên cực lạc rồi, phải không? Thế mà bây giờ cái vọng tâm của con ấy nó lại biết quay về, biết quay về, nó biết niệm Phật và nó cầu vãng sanh. Thì ngay bây giờ đây, ngay cái niệm mình đang niệm đây và mình đang cầu vãng sanh đây, thì chính mình đang gửi chết ở bên cực lạc. Bởi vì mình đang có mặt ở khắp cả, cũng như cái bàn này, cái khăn bàn này, thật ra nó đang ở khắp cả, phải không? Chứ nó đang ở khắp, cho nên nói là nó không phải đi, phải không? Thế nhưng mà bây giờ đây, thầy lấy tay, thầy kéo, thầy thu, thì cái chỗ này tay thầy vẫn có đến thật chứ. Bởi vì hiện tại cái khăn này nó ở khắp cả mà, phải không? Thế thì bây giờ nói về dân cực là tâm mình, cái chân tâm của mình ấy, thì nó đang, nó ở khắp cả mười phương, tức là nó đang có mặt ở bên cực lạc. Việc này chị em tin chưa đã? Mình ở khắp mười phương thì hẳn là có mặt ở bên cực lạc rồi, mà mình không biết thế thôi. Mình không biết cả, mà bây giờ mình lại biết, bây giờ mình lại quay lại mà mình để ý đến cõi cực lạc, mình muốn về cõi cực lạc, anh nhận không? Như thế thì chính là mình có để có về cõi cực lạc. Thầy nhắc lại này, chân tâm của mình, thầy nói chúng ta có hai loại tâm, là chân tâm với vọng tâm. Cái chân tâm ấy thì nó thường trụ ở khắp mười phương, nhận chưa? Thì tức là nó phải đang có mặt ở bên cực lạc, phải không? Nó đang ở đây mà nó cũng đang có ở bên cực lạc. Cái chân tâm của mình ở khắp cả, thế thì nó đang có ở bên cực lạc rồi. Đó là nói về cái chân tâm. Thế bây giờ cái chân tâm của mình ấy, nó đang ở bên cực lạc, nhưng mà cái vọng tâm của mình ấy thì nó nghĩ đến chuyện chú An Thiện Chí Sài Gòn, con cháu ông bà, phải không? Thế thì nó đem cái tinh thần nó xô đi cõi khác. Thế vì vậy cho nên nó không biết cõi cực lạc là cái gì cả. không chưa? Tuy rằng cái chân tâm mình vẫn ở đấy, không chưa? Thế bây giờ mình, cái vọng tâm của mình đó, nó đang chạy rông đi khắp các nơi mà nó không biết gì.